Trong Phật Pháp thì sao?
Quý
vị thấy lư hương giống như phóng hỏa đại, chúng ta thắp một nén nhang là gì? Báo tin cùng Phật Bồ Tát, có ý nghĩa này. Do vậy đừng nên đốt hương quá nhiều. Hương đốt quá nhiều sẽ là khói đen mù mịt, không khí cũng bị ô nhiễm. Thắp một nén hương đó là biểu thị pháp, biểu thị tâm ý của chúng ta giao tiếp với Phật Bồ Tát, mang ý nghĩa này. Quý vị thấy đó, bảo quý vị cúng dường thứ ấy, chúng ta thiện tâm thiện ý cúng dường Phật Bồ Tát, mang ý nghĩa này. Hiện thời người đốt hương đông đảo, mấy ai hiểu ý nghĩa này? Ý nghĩa ấy khiến Phật Bồ Tát hoan hỷ. Hiện thời đốt hương nhằm ý nghĩa gì? Bợ đỡ Phật Bồ Tát, cầu Phật Bồ Tát phù hộ cho tôi thăng quan phát tài. Nếu tôi phát tài to, tôi phát tài 100 vạn sẽ đến cúng dường ngài 1 vạn. Đàm phán điều kiện, coi Phật Bồ Tát như tham quan ô lại. Thắp hương như vậy làm sao có phước cho được?
Hả,
có lẽ ý. Quý vị đã tính toán quá kỹ. Nếu ngài phù hộ tôi được 100 vạn, tôi sẽ đến cúng dường ngài 1 vạn. Thành ra thể thống gì? Ý niệm ấy đã sai bè bè. Niệm niệm đều tạo tội nghiệp, mà vẫn mong cầu Phật Bồ Tát giúp kẻ ấy tạo tội nghiệp. Lẽ đâu có chuyện như vậy? Trong phần trước chúng tôi đã nói rất rõ ràng, chức nghiệp của Phật Bồ Tát là thầy giáo, chỉ quan tâm dạy dỗ tốt đẹp, chuyện gì khác đều chẳng màng tới. Thật vậy, hành hạnh của chính mình cho tốt đẹp, chẳng quản gì khác. Đó là đúng. Do vậy, quý vị hãy thật sự hiểu cúng dường Tam Bảo có ý nghĩa như thế đó. Ngàn vạn lần đừng nên tạo tội nghiệp. Tạo tội nghiệp là sai lầm quá đỗi. Hương cúng dường là như vậy đó. Hoa cúng dường là gì? Hoa tượng trưng cho nhân. Quý vị thấy thực vật nở hoa trước kết trái sau. Chúng ta thấy thực vật trổ hoa tốt đẹp, bèn biết quả nhất định tươi tốt. Nếu hoa nở chẳng tốt, sẽ biết thu hoạch bị trục trặc, quả chẳng kết tốt đẹp. Hoa là như thế đó. Chúng ta tu cái nhân tốt đẹp, nó là hoa. Hoa tượng trưng cho tu nhân. Nếu cúng trái cây thì trái cây tượng trưng cho sự kết quả. Chúng ta dùng thiện nhân thiện quả để cúng dường Phật, biểu thị ý nghĩa này. Chẳng phải là Phật muốn ngắm quả ấy, muốn ăn những quả ấy, chẳng có lẽ đó. Bởi lẽ trong Phật môn hết thảy đều là giáo học. Cúng trước Phật một chén nước.
Thì
nước ấy là gì? Nước là tâm chúng ta. Tâm chúng ta phải trong sạch như nước. Tâm chúng ta phải bình đẳng. Đó là như kinh đã nói. Thanh tịnh, bình đẳng. Dùng nước để tượng trưng cho tâm thanh tịnh, bình đẳng. Chẳng phải là Phật Bồ Tát muốn uống nước. Nếu hiểu là cúng nước cho các ngài uống thì trật rồi. Toàn là để biểu thị pháp. Chúng ta hiểu rõ ý nghĩa này, hãy nhìn thấy những vật cúng ấy, chúng ta bèn hiểu phải làm theo cách nào. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều chớ nên có tà niệm, chớ nên có tà hành. Những vật cúng ấy đều nhằm dạy chúng ta. Dân cúng thức ăn là bảo ơn. Các ngài có ăn hay không? Các ngài không ăn, Phật Bồ Tát há ăn những thứ ấy? Vì sao dùng thức ăn để cúng dường? Thuở Phật Bồ Tát tại thế, các ngài thật sự, chúng ta tài cúng dường Phật Bồ Tát, tài cúng dường là một bát cơm. Có khi chẳng phải là một bát, mà là một muỗng cơm, một chút ít. Vì thế Đức Phật đi khất thực mỗi nhà, xin bảy nhà mới có một bát cơm. Chẳng phải là một nhà cho nhiều như thế, một nhà chẳng có nhiều như thế. Thuở ấy con người sống rất kham khổ, chính mình bớt ăn một chút để cúng dường Phật mang ý nghĩa này. Này chúng ta chẳng quên gốc, chẳng quên tình trạng cuộc sống của Thầy trong thuở ấy. Thầy khất thực, chúng ta cúng dường một chút cơm, chủ yếu là cơm. Nếu cúng dường thức ăn thì ba món thức ăn biểu thị điều gì? Tam đức lục vị, tối đa là sáu món. Sáu món tượng trưng cho sáu vị chua, ngọt, đắng, cay, mặn, ngạt, bao gồm sáu vị ấy đã viên mãn rồi. Vì thế chớ nên cúng dường quá nhiều. Cúng quá nhiều là thất lễ, tỏ lộ sự bờ đỡ. Cúng ít quá thì chẳng cung kính. Vì thế tối thiểu là ba món là đúng pháp, biểu thị tam đức. Sáu món tượng trưng lục vị, đó là lễ tiết. Phật đối với chúng ta là pháp cúng dường, chúng ta đối với Phật là tài cúng dường. Phật lại chẳng cần tài, chỉ cần một bát cơm. Mỗi ngày đi khất thực là một bát cơm, cho nên cúng dường thức ăn. Những tài vật khác nói thật ra tùy thuộc vào chỗ những món ấy hữu dụng cho sự hóa độ chúng sanh của Phật thì dân cũng. Chứ chỗ nào chẳng hữu dụng đang chẳng cần đến. Đức Phật ngộ nhãn viên minh, và thời ấy tức là từ 3.000 năm trước mà có thể thấy xã hội hiện nay. Trong thời đại ấy, Ngài có thể chẳng cần đến tiền. Trong thời đại hiện tại, chẳng có tiền sẽ không được. Quý vị ra khỏi cửa ngồi xe hoặc ngồi thuyền chẳng giống như thời cổ. Thời cổ, xe thuyền hãy gặp người xuất gia bèn chẳng lấy tiền. Họ biết cúng dường. Hiện thời chẳng được. Bây giờ mà không mua vé, họ chẳng cho quý vị lên. Do vậy, hiện thời nếu nhận lời thỉnh cầu, phải cần đến tiền đi đường và tiền tiêu dùng. Quý vị đến nơi nào đó, nếu là chỗ chùa miếu am đường thì chẳng sao. Nếu chẳng có, các cư sĩ tạm thời thuê chỗ để thỉnh pháp sư giảng kinh, thường ngủ tại khách sạn, đều phải tốn tiền. Đức Phật nghĩ đủ mọi lẽ, nên sau đấy cho quý vị cúng thêm tài vật. Phải nên nhớ, kinh thường nói, trong hết thảy các thứ cúng dường, pháp cúng dường bậc nhất. Nếu chẳng có pháp cúng dường, tài cúng dường chỉ tu được một chút phước, tức là phước báo nhân thiên, vẫn phải là cúng dường những gì cũng đức hạnh và tu trì thật sự. Tốt nhất là những vị xuất gia chứng quả, quý vị mới thật sự gieo phước. Nếu chẳng phải là người thật sự tu hành, quý vị đến cúng dường kẻ ấy, tức là đã phạm lỗi. Chớ nên không biết những hiện tượng ấy.